Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 15 tháng 8 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: cháy rừng ở Maui, Hawaii, số người tử vong đã lên đến 96 người; Phó Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức nói ở Mỹ rằng Đài Loan sẽ không lùi bước trước đe dọa; lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh tăng sản xuất vũ khí để chuẩn bị cho chiến tranh; tai nạn mỏ ngọc ở Myanmar làm ít nhất 36 người chết. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tới ngày 13 tháng 8, số người chết trong thảm họa cháy rừng trên đảo Maui đã lên tới 96 người, khi thân nhân những người mất tích chạy đôn chạy đáo tìm kiếm dấu hiệu cho thấy người thân của họ có thể vẫn còn sống, trong khi những người còn sống sót vật lộn với quy mô thảm họa và tìm sự khuây khỏa tại các lễ nhà thờ. Vài ngày sau khi hỏa hoạn tàn phá phần lớn thị trấn nghỉ mát lịch sử Lahaina, hôm 8 và 9 tháng 8, các đội lính cứu hỏa vẫn đang chiến đấu với đám cháy bùng phát và chó nghiệp vụ đang bới tìm nạn nhân trong đống đổ nát cháy đen. Số người chết khiến vụ cháy này trở thành thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất của Hawaii, vượt qua cơn sóng thần khiến 61 người thiệt mạng vào năm 1960, một năm sau khi Hawaii trở thành một bang của Mỹ. Đây cũng là con số tử vong lớn nhất trong một vụ cháy rừng ở Mỹ kể từ năm 1918, khi 453 người chết trong vụ cháy Cloquet ở Minnesota và Wisconsin, theo dữ liệu từ Hiệp hội Phòng cháy Chữa cháy Quốc gia. Nhiều người sống sót đã đến nhà thờ vào ngày 13 tháng 8, trong đó có bà Akanesiva, 38 tuổi, vốn cho biết gia đình bà bị kẹt trong dòng xe khi cố gắng chạy thoát ngọn lửa. Bà Va, chồng và ba đứa con 15, 13 và 9 tuổi đã chạy bộ và nhảy qua hàng rào đến nơi an toàn. Trên đường đi, một phụ nữ lớn tuổi cầu cứu đã trao cho bà một đứa bé nhờ trông giùm. Người phụ nữ này và chồng cũng băng qua được hàng rào. Tôi nghĩ rất nhiều người trong chúng ta cần nghe thông điệp ngày hôm nay, bà Va nói sau khi dự thánh lễ tại nhà thờ King ở Kahului. Toàn bộ đống tro tàn này sẽ trở nên đẹp đẽ. Tôi biết Lahaina sẽ hồi phục mạnh mẽ hơn gấp 10 lần. Thống đốc Hawaii George Green cảnh báo tại một cuộc họp báo hôm 12 tháng 8 rằng số người chết sẽ tiếp tục tăng khi có thêm nhiều nạn nhân được tìm thấy. Những con chó được huấn luyện cho công việc tìm kiếm thi thể chỉ bao quát được 3% khu vực tìm kiếm. Cảnh sát trưởng hạt Maui, ông John Pelletier cho biết.
The Voice of America, VOA.
Nếu Đài Loan an toàn thì thế giới an toàn và Đài Loan sẽ không lùi bước trước mối đe dọa từ kẻ chuyên chế. Phó Tổng thống hòn đảo này phát biểu trước người ủng hộ trong chuyến thăm Mỹ mà Bắc Kinh lên án, đồng thời lập lại tinh thần sẵn sàng đối thoại với Trung Quốc. Ông Lại Thanh Đức đồng thời là ứng cử viên hàng đầu để trở thành Tổng thống Đài Loan tại cuộc bầu cử vào tháng 1 năm sau, đang ở Mỹ trong động thái chính thức được xem là quá cảnh trên đường đến Paraguay để dự lễ nhậm chức Tổng thống của nước này. Paraguay là một trong 13 quốc gia duy trì quan hệ chính thức với hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Đài Loan và Mỹ đều nói rằng các điểm dừng chân bao gồm ở San Francisco trên đường về là thường lệ, nhưng Trung Quốc đã lên án việc quá cảnh này và gọi ông Lại là kẻ gây rối với chủ trương ly khai. Trong lời phát biểu tại một bữa ăn trưa ở New York hôm 13 tháng 8, ông Lại đã nói rằng nếu Đài Loan an toàn, thế giới an toàn. Nếu eo biển Đài Loan hòa bình, thì thế giới hòa bình. Theo bản ghi từ văn phòng Tổng thống Đài Loan, chúng tôi đang đúng hướng, đừng sợ hãi và quay lại vì mối đe dọa ngày càng tăng từ chế độ chuyên chế. Chúng ta phải dũng cảm và mạnh mẽ để tiếp tục phát triển Đài Loan trên con đường dân chủ, ông nói. Trung Quốc đặc biệt không ưa ông Lại, người trước đây từng gọi mình là người phấn đấu thực tế cho nền độc lập của Đài Loan. Làn ranh đỏ đối với Bắc Kinh vốn chưa bao giờ từ bỏ sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát hòn đảo. Ông Lại đã cam kết duy trì hòa bình và hiện trạng. Ông nhắc lại tại New York rằng trên cơ sở phẩm giá và sự bình đẳng, ông rất sẵn sàng nói chuyện với Trung Quốc và tìm kiếm hòa bình và ổn định, theo chính sách của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Nhưng ông Lại cũng nói rằng ông sẽ bảo vệ chủ quyền của Đài Loan, rằng chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ và rằng Trung Hoa Dân Quốc, quốc hiệu chính thức của Đài Loan và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không bên nào ở thế giới bên kia. Cả Đài Bắc và Washington đều muốn giữ cho việc ông Lại quá cảnh Mỹ không thu hút nhiều sự chú ý và đã kêu gọi Trung Quốc không có bất kỳ hành động khiêu khích nào để đáp trả. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi tăng cường sản xuất tên lửa để giúp đảm bảo sức mạnh quân sự áp đảo và sẵn sàng cho chiến tranh. Hãng truyền thông nhà nước KCNA hôm 14 tháng 8 cho biết, trong lúc Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tập trận quân sự thường niên. Ông Kim đã đưa ra mệnh lệnh này khi ông đến thăm các nhà máy sản xuất vũ khí then chốt vốn chế tạo tên lửa chiến thuật, bệ phóng tên lửa, xe bọc thép và đạn pháo hôm 11 và 12 tháng 8. Đây là cuộc thị sát thực địa mới nhất trong loạt các chuyến thăm các nhà máy vũ khí, nơi ông ra lệnh sản xuất vũ khí hàng loạt, và nó diễn ra chỉ vài ngày trước khi Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu các cuộc tập trận quân sự hàng năm mà Bình Nhưỡng xem là hành động diễn tập chiến tranh. Ông Kim lưu ý một mục tiêu quan trọng là tăng đáng kể năng lực sản xuất tên lửa để đáp ứng nhu cầu của các đơn vị quân đội, tiền tuyến, được mở rộng và tăng cường, KCNA cho biết. Mức độ chuẩn bị chiến tranh thực chất phụ thuộc vào sự phát triển của ngành công nghiệp vũ khí, và nhà máy có trách nhiệm to lớn trong việc đẩy nhanh quá trình chuẩn bị chiến tranh của quân đội chúng ta, ông Kim được dẫn lời nói. Tại các nhà máy khác, ông Kim đã thị sát và lái một xe bọc thép chiến đấu mới, đồng thời ca ngợi những tiến bộ gần đây trong việc hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, bệ phóng tên lửa đa nòng, KCNA cho biết. Có nhu cầu rất cấp bách là tăng theo cấp số nhân, công tác sản xuất các tên lửa như vậy để củng cố cho các đơn vị pháo binh tiền tuyến, ông nói. Quân đội chúng ta phải bảo đảm có được sức mạnh quân sự áp đảo một cách triệt để và sự sẵn sàng vững chắc để đối phó bất kỳ cuộc chiến nào vào bất kỳ thời điểm nào, để kẻ thù không dám sử dụng vũ lực và sẽ bị hủy diệt nếu họ dám, ông Kim nói. Hàn Quốc và Mỹ hôm 14 tháng 8 cho biết họ sẽ tổ chức cuộc tập trận mùa hè có tên là Người hộ vệ tự do Ochi từ ngày 21 đến 31 tháng 8 để cải thiện khả năng ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang lớn mạnh của Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đã lên án các cuộc tập trận quân sự của các đồng minh là diễn tập cho chiến tranh hạt nhân.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Ít nhất 36 người được cho là đã chết tại một mỏ ngọc bích ở miền Bắc Myanmar. Sau khi bị đất lở ào ạt cuốn xuống hồ, một nhân viên cứu hộ và nhà báo địa phương cho biết hôm 14 tháng 8. Vụ tai nạn xảy ra hôm 13 tháng 8 tại thị trấn Habakan Khéo Lánh, đầu mối của ngành công nghiệp ngọc bí mật của Myanmar. Hơn 100 nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm những người sống sót, một thành viên đội cứu hộ nói với Reuters qua điện thoại và từ chối tiết lộ danh tính do lo cho sự an toàn. 8 người bị thương và được đưa đến bệnh viện hôm 13 tháng 8. Chúng tôi chưa tìm thấy thi thể nhưng chúng tôi vẫn đang tìm kiếm, ông nói. Dẫn lời các nhân chứng, ông Thoa Lin Maung, một nhà báo địa phương cho biết, đống rác đổ sập hôm 13 tháng 8 cao khoảng 150 mét. Họ không có cửa để sống sót trong hố bùn này, ông Ta Lin Myong nói. Tai nạn thường xảy ra ở các mỏ được quản lý kém ở Habakan, nơi chứng kiến những thảm họa khai mỏ tồi tệ nhất châu Á, bao gồm vụ lở đất hồi năm 2020. Khiến ít nhất 170 người thiệt mạng. Myanmar sản xuất khoảng 90% ngọc bích của thế giới, với phần lớn trong số đó được bán cho Trung Quốc. Ngành công nghiệp này đem lại hàng tỷ đô la mỗi năm cho chính quyền quân sự Myanmar và các doanh nghiệp đồng minh của họ, theo các nhà hoạt động. Các quan chức Ukraine hôm 14 tháng 8 cho biết một cuộc không kích của Nga vào thành phố cảng Odessa ở miền Nam đã làm ít nhất 3 người bị thương. Quân đội Ukraine cho biết lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ tất cả 15 máy bay không người lái mà Nga sử dụng trong cuộc tấn công, cũng như 8 tên lửa trên biển, nhưng các mảnh vỡ rơi xuống đã gây ra thiệt hại trên mặt đất. 3 người bị thương sau khi các mảnh vỡ rơi xuống một siêu thị và một ký túc xá sinh viên cũng bị hư hại. Lính cứu hỏa đã vật lộn với một số đám cháy bùng phát do các mảnh tên lửa rơi xuống. Thống đốc khu vực ông Ole Kipper cho biết trên Telegram. Các cuộc pháo kích của Nga hôm 13 tháng 8 đã làm thiệt mạng ít nhất 7 người, trong đó có một bé gái 23 ngày tuổi và làm bị thương ít nhất 22 người khác ở khu vực Kherson của Ukraine. Anh của bé gái chỉ mới 12 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện. Thật không may, không thể cứu được cậu bé. Nó qua đời do bị thương quá nặng. Mẹ của những đứa trẻ, tên của bà ấy là Olesya. Bà ấy chỉ mới 39 tuổi, cũng đã chết. Tôi xin gửi lời chia buồn, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm qua video. Bộ Ngoại giao Ukraine hôm 14 tháng 8 đã lên án điều mà họ gọi là vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế của Hải quân Nga, sau khi một tàu chiến Nga bắn cảnh báo một tàu chở hàng treo cờ Palau đang trên đường đến cảng Izmail của Ukraine. Ukraine cũng kêu gọi các đối tác tăng cường nỗ lực để duy trì sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, vốn rất quan trọng để đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Nga đã rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen hồi tháng 7. Ukraine hôm 14 tháng 8 đã lên án điều mà họ gọi là hành động khiêu khích của Nga và kêu gọi các biện pháp đáp trả quyết đoán của cộng đồng quốc tế. Một ngày sau khi Moscow cho biết một trong những chiến hạm của họ đã bắn cảnh cáo vào một tàu chở hàng ở Biển Đen. Moscow hôm 13 tháng 8 nói rằng tàu tuần tra Vasily Baikov của họ đã bắn vũ khí tự động vào tàu Sukru Akan treo cờ Palau sau khi thuyền trưởng tàu không đáp ứng yêu cầu dừng tàu để kiểm tra. Nga cho biết họ sẽ coi bất kỳ tàu nào tiếp cận các cảng của Ukraine có khả năng là tàu quân sự, sau khi nước này từ bỏ thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian hồi tháng trước vốn cho phép ngũ cốc Ukraine an toàn đi qua Biển Đen. Bộ Ngoại giao Ukraine lên án mạnh mẽ các hành động khiêu khích do Liên bang Nga thực hiện vào ngày 13 tháng 8 ở Biển Đen, liên quan đến tàu chở hàng khô Sukru Akan của Thổ Nhĩ Kỳ vốn đang trên đường đến cảng Izmail, cơ quan này đã tuyên bố cho biết. Kiev cho biết vụ việc là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và cho thấy chính sách chủ ý của Nga nhằm gây nguy hiểm cho tự do hàng hải và an toàn tuyến hàng hải thương mại ở Biển Đen. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động quyết đoán để ngăn chặn các hành động của Liên bang Nga, cản trở việc đi lại hòa bình của tàu bè qua Biển Đen. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết nhưng không nói rõ là hành động gì. Trong một tuyên bố vào cuối ngày 13 tháng 8, một phó thủ tướng Ukraine kêu gọi tổ chức hàng hải quốc tế phản ứng kiên quyết với vụ việc và đề nghị các tàu bè nên điều chỉnh hành trình để giảm thiểu nguy cơ can thiệp của Nga. Để tránh các hành động khiêu khích, chúng tôi khuyến nghị thuyền trưởng của các con tàu đến đi từ các cảng biển của Ukraine nên đi càng gần bờ biển Tây Bắc Biển Đen càng tốt, đi qua lãnh hải Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và Bulgaria, ông Alexander Kubarakov viết trên Twitter. Vụ việc đã phủ bóng đen lên kế hoạch xây dựng một hành lang nhân đạo ở Biển Đen để giải phóng các con tàu chở hàng bị mắc kẹt tại các cảng của Ukraine kể từ khi giao tranh bùng nổ. Ukraine đã bắt đầu đăng ký các tàu sẵn sàng sử dụng hành lang này mà họ công bố hồi đầu tuần, một hãng thông tấn địa phương cho biết hôm 12 tháng 8. Các hãng vận chuyển và bảo hiểm đã bày tỏ quan ngại về an toàn. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.